Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc của tổ chức BPSOS. Thưa ông, ngày 10 tháng 12 hàng năm được tôn vinh là ngày nhân quyền quốc tế, tức là Human Rights Day. Và năm nay thì ngày Human Rights Day rơi vào ngày thứ ba tuần tới. Và chúng tôi được biết, tổ chức BPSOS của ông đã có thông báo khẩn thiết kêu gọi người Việt ở trong cũng như là ngoài nước Việt Nam hãy hưởng ứng ngày này. Thưa, tại sao BPSOS là có lời kêu gọi này?
Dạ vâng, xin chào chị Thanh Vy và chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. Nó có nhiều cái lý do. Thứ nhất, đây là cái ngày tưởng niệm chung trên thế giới đã được 69 năm rồi.
Dạ.
Đó là cái ngày quan trọng nhất về vấn đề nhân quyền mà được cái sự hưởng ứng của phần lớn các quốc gia trên thế giới. Tất cả tổ chức lớn nhỏ về mà quan tâm về vấn đề nhân quyền đó đều có những cái sinh hoạt trong cái ngày này hoặc là quanh cái ngày 10 tháng 12 này. Liên Hiệp Quốc luôn luôn kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên là cần phải yểm trợ, cần phải phổ biến cái ngày này, cần phải động viên người dân ở các quốc gia ấy và hỗ trợ cho họ trong cái việc hưởng ứng, là đánh dấu cái ngày hết sức quan trọng là ngày 10 tháng 12 như là cái ngày quốc tế nhân quyền. Tại sao lại chọn cái ngày này?
Yeah.
Đó là ngày 10 tháng 12 năm 1948 là cái ngày chính thức công bố cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và 2 năm sau thì Liên Hợp Quốc ra một cái nghị quyết là từ nay trở đi cứ đúng cái ngày 10 tháng 12 mỗi năm là đều tổ chức để đánh dấu cái sự kiện hết sức quan trọng đó. Đó là cái căn bản áp dụng toàn cầu để mà bảo vệ và thăng tiến quyền con người ở trên thế giới.
Vâng.
Thì đó là cái mốc điểm hết sức là quan trọng, thưa chị.
Với tầm quan trọng của ngày nhân quyền quốc tế như vậy đó, thì tác dụng của việc hưởng ứng mạnh mẽ đó sẽ như thế nào thưa ông?
Vâng, nó có 3 cái tác dụng chính. Thứ nhất đó, là tạo được ý thức ở trong lòng của người dân, ở trong lòng xã hội Việt Nam. Trước hết là người dân hiểu thế nào là quyền con người. Bởi thực sự ra chúng ta nói về nhân quyền càng ngày càng nhiều, cái khái niệm này càng ngày càng phổ biến ở trong nước. Tuy nhiên, nếu mà đào sâu vào thì rất ít ai biết rằng đó là những cái quyền gì. Chẳng hạn như là có 30 cái điều mà nó chia thành 5 cái khoản, 5 cái mảng lớn. Thứ nhất là quyền về dân sự, quyền về chính trị, rồi đến quyền văn hóa, quyền xã hội, quyền kinh tế. Mình phải nắm được hết tất cả cái đó thì mình mới bảo vệ được cái quyền của mình. Tăng ý thức của người dân là quan trọng vô cùng. Kế đến sẽ ảnh hưởng đến cái ý thức, về trách nhiệm của chính quyền, của các giới chức này kia vân vân, là phải tôn trọng, phải bảo vệ và phải phát huy các cái quyền này. Tác dụng thứ hai đó là hòa nhập vào cái trào lưu chung của thế giới. Chúng tôi nói chuyện với nhiều người ở trong nước, nhiều người Việt ở hải ngoại thì họ rất là lạ lẫm về cái ngày 10 tháng 12. Họ không hiểu cái ngày đó là ngày gì. Để chúng ta đứng bên lề của cái phong trào đấu tranh nhân quyền của thế giới.
Yeah.
Nó cần phải hội nhập. Thì lúc đó chúng ta mới thu hút được cái sự chú ý và cái sự hợp tác và sự yểm trợ của quốc tế đối với những nỗ lực đấu tranh nhân quyền ở trong nước. Và thứ ba đó, thì đây là cơ hội để chúng ta tập hợp lại với nhau. Chúng ta cử hành những cái sinh hoạt mà có cái sự bảo vệ của Liên Hợp Quốc. Bởi đây không phải là cái ngày khơi chúng ta dựng lên.
Yeah.
Đây không phải cuộc biểu tình mà chúng ta hưởng ứng cái lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, mà lẽ ra chính quyền Việt Nam phải làm cái việc ấy mà họ không làm thì người dân làm thì không có cái lý cớ gì để mà ngăn chặn, để mà đàn áp, để mà trả thù.
Nhân nói về ngày nhân quyền quốc tế Human Rights Day, vấn đề tự do tôn giáo cũng là một trong những phần quan trọng của vấn đề tự do nhân quyền. Chúng tôi được biết là ông cũng vừa tham dự Hội nghị Tự do Tôn giáo hay Niềm tin Đông Nam Á lần thứ 5 tại Bangkok, Thái Lan hồi tháng 11 vừa qua. Xin ông cho biết hội nghị này có gì đáng chú ý?
Vâng, BPSOS là tổ chức khởi xướng và đồng tổ chức cái sự kiện này hàng năm từ năm 2015 với cái sự yểm trợ và hợp tác chặt chẽ của văn phòng của vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Năm nào chúng tôi cũng có sự hiện diện của cái văn phòng này của Liên Hợp Quốc cũng như đại diện của nhiều các cái định chế nhân quyền khác nhau của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi có cái sự tham gia của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Năm nay chúng tôi có cái sự hiện diện của đại sứ lưu động Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế là ông Sam Brownback, đang là cái giới chức mà cao cấp nhất ở trong hành pháp của Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế. Tổng cộng là chúng tôi có 145 người đến tham dự từ đến khoảng gần 20 quốc gia khác nhau, và đặc biệt là Việt Nam có một cái phái đoàn đến từ Việt Nam đại diện cho các tôn giáo khác nhau, như là Cao Đài Phật giáo thì năm nay rất đặc biệt là có hai vị thượng tọa đến từ Việt Nam, là thượng tọa Thích Vĩnh Phước ở Bà Rịa Vũng Tàu và thượng tọa Thích Thiện Phúc ở tại Đà Nẵng, là cái vị sư mà trụ trì cái chùa An Cư đã bị đập phá tan tành năm ngoái. Chúng tôi có những người đại diện của một số giáo sư Công giáo, Tin Lành Tây Nguyên, Tin Lành Hờ Mông, vân vân, đã đến dự và họ đã có những cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với lại các giới chức của Hoa Kỳ, của quốc tế, cũng một số chính quyền khác nhau. Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Bangkok cũng đã cử 3 nhân viên về nhân quyền, và cũng rất đặc biệt là giới chức đặc trách nhân quyền ở Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam cũng đã đến Thái Lan, bởi vì nhiều khi ở trong nước khó gặp hơn. Và chỉ cần đến lại cái hội nghị này thì một lần là gặp được rất nhiều những cái người mà đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo hoặc là các chức sắc của các tôn giáo khác nhau.
Sau khi gặp gỡ những vị chức sắc của các tôn giáo như vậy, các chính khách của Hoa Kỳ tham dự hội nghị này có nhận định gì liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam hay không ạ?
Trong cái hội nghị chúng tôi có tổ chức một cái buổi riêng để mà phái đoàn của người Việt chúng ta ở trong nước trình bày với lại các giới chức quốc tế, và họ đã lắng nghe rất là chăm chú, họ ghi chép rất là cẩn thận. Tuy nhiên trước đó thì chúng tôi cũng đã cung cấp cho họ rất nhiều các bản báo cáo, nhưng mà không chi bằng là nói chuyện trực tiếp với những nạn nhân mà bây giờ là nhân chứng. Thành ra họ nắm càng ngày càng vững hơn, và đã có một vài cái nỗ lực rất là cụ thể. Chẳng hạn như là liền sau đó thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã đón nhận, chọn ông Nguyễn Bắc Chuyển là một tù nhân lương tâm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, như là một tù nhân lương tâm. Mỗi một quốc gia mà cái ủy hội này đề nghị là đưa vào cái danh sách chế tài đó là CPC, đó là quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, đó chỉ có một người được chọn thôi. Thành ra Việt Nam mình thì ông Nguyễn Bắc Chuyển được chọn. Thì cái đó là rõ ràng là nó có một ảnh hưởng ngay lập tức.
Một vấn đề khác cũng liên quan đến tự do tôn giáo thì chúng tôi được biết trong một bản phúc trình cập nhật được công bố vào ngày 22 tháng 11 vừa qua, thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế nhận xét tổng quát rằng luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam có hiệu lực hồi đầu năm ngoái 2018 đã vi phạm những tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu về nhân quyền. Xin ông cho biết thêm về bản phúc trình này.
Đây là cái bản phúc trình kết quả của cái chuyến thị sát Việt Nam vào đầu tháng 9 của cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, tức là USERF đó. Họ đến Việt Nam lần này có một cái mục đích rất rõ ràng là tìm hiểu xem cái ảnh hưởng của cái luật tương đối mới, đó là luật tín ngưỡng và tôn giáo hiệu lực vào đầu năm 2018, nó có ảnh hưởng lợi ích gì cho những cộng đồng tôn giáo hoặc là tai hại gì. Bởi vì Việt Nam trước đây là lúc nào cũng tuyên bố rằng đây là bước tiến, là bước đột phá lớn trong vấn đề mà tôn trọng và phát huy quyền tự do tôn giáo cho người dân trong nước. Chính quyền Việt Nam đi đâu cũng khoe ra cái điều ấy. Trong khi đó chúng tôi có theo dõi và cập nhật liên tục rằng đối với lại các cái nhóm tôn giáo mà độc lập, không đăng ký hoạt động đó, không chấp nhận cái sự kiểm soát của chính quyền đó, thì nó lại tệ hại hơn, cái tình trạng nó tồi tệ hơn bởi vì cái luật mới này. Thì Ủy hội Hoa Kỳ USERF muốn tìm hiểu trực tiếp, tiếp cận những người ở trong nước, và họ đã đến Việt Nam trong 3 ngày. Họ gặp các giới chức chính quyền là đương nhiên, họ gặp những cái tổ chức tôn giáo mà đã đăng ký hoạt động với lại chính quyền được phép hoạt động, trong đó có kể cả một số tổ chức tôn giáo gọi là quốc doanh, và những cái nhóm tôn giáo độc lập không đăng ký. Thì cái điều rất ngạc nhiên của cái phái đoàn đó, thì kể cả những cái tổ chức đã được đăng ký, được cho phép hoạt động, được tạo mọi cái sự thuận lợi từ phía chính quyền để rồi trưng dẫn đối với quốc tế rằng Việt Nam có quyền tự do tôn giáo đó, thì chính những người đó cũng than phiền rất nhiều, nói rằng là cái luật mới nó có rất nhiều hạn chế. Chưa kể là đối với những tổ chức và những nhóm theo các tôn giáo mà không được công nhận đó, thì nó còn hạn chế hơn trước đây. Thậm chí chẳng hạn như có những cái nơi như là một số cái thánh thất hoặc một số cái hội thánh tư gia, thánh thất cao đài hoặc hội thánh tư gia tin lành đó, trước đây có những cái sinh hoạt tôn giáo tư gia ở tại nhà hoặc là tại cái thánh thất không bị ngăn cản mặc dù không được cho cấp phép, nhưng mà với luật mới đó thì bị cấm không được sinh hoạt nữa, bởi vì cái luật mới nó khắt khe hơn rất nhiều. Thì chính cái phái đoàn này đã tự tìm hiểu lấy và họ xác nhận rằng những điều mà chúng tôi trình bày trong các bản báo cáo là đúng sự thật. Thành ra cái kết luận của họ rằng cái luật về tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam đó, nó vẫn vi phạm một cách nghiêm trọng và một cách hết sức là căn bản và những cái cam kết của Việt Nam với lại quốc tế về vấn đề nhân quyền, đặc biệt là cái điều 18 của cái công ước Liên Hợp Quốc về quyền dân sự và chính trị, đó là cái quyền, điều 18 là về cái quyền tự do tôn giáo hay niềm tin.
Vâng, và trong bối cảnh mà tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, rồi bắt bớ các nhà bất đồng chính kiến như là nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng vừa mới bị bắt giữ trong thời gian rất gần đây, rồi cưỡng chế đất đai v.v. vẫn còn tràn lan tại Việt Nam như vậy đó, thì việc tham gia hưởng ứng Ngày Nhân quyền Quốc tế Human Rights Day này đối với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước, thưa ông có ảnh hưởng quan trọng như thế nào ạ?
Cái ảnh hưởng quan trọng nhất là đối với chính mình. Nhiều người hiểu lầm rằng họ đặt vấn đề là quốc tế có thể giúp được gì không, chưa thấy nhúc nhích gì cả, sao chưa có làm được gì hết cho Việt Nam. Mà thực sự cái quan trọng nhất là mình thay đổi chính mình. Khi mà mình có ý thức hơn, mình hiểu biết hơn, mình biết cách để tận dụng, tận khai thác những cam kết quốc tế mà chính quyền Việt Nam đã ký xuống, đặt bút ký, chúng ta biết cách để tiếp cận với quốc tế, biết cách để báo cáo những vi phạm. Trước hết cái lợi ích nhất, trước nhất đó, là chính chúng ta đã thăng tiến, đã phát huy thêm cái năng lực của chính mình, cái sự hiểu biết của chính mình, cái quan hệ của chính mình, cái đó mới là quan trọng. Rồi khi mà chúng ta tăng được cái nội lực, thì từ từ chúng ta sẽ lôi kéo được cái sự nhập của quốc tế. Trước hết muốn quốc tế can thiệp, yểm trợ chúng ta phải đứng vững trên đôi chân của mình cái đã. Thì cái đó là cái điều mà chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được bằng cách là thực cử hành những cái sinh hoạt nhân cái ngày quốc tế nhân quyền, và qua đó chúng ta học được những kỹ năng, phát triển được những cái khả năng về tổ chức, về tập hợp, về truyền thông, nâng được ý thức của chính mình và của những người trong cái cộng đồng của mình, cộng đồng tôn giáo của mình hoặc trong toàn xã hội về thế nào là nhân quyền, và hiểu được cái định chế bảo vệ nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chúng ta có thể khai thác sau này.
Vâng, thưa, chúng ta biết ngày thứ ba tới đây, tức là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, là đúng vào ngày nhân quyền quốc tế năm nay 10 tháng 12. Thưa, chỉ trong vòng 6 ngày như vậy để mà chuẩn bị cho ngày nhân quyền quốc tế, thì theo ông, những người Việt trong cũng như ngoài nước và các hội đoàn toàn thể cần làm gì để mà chuẩn bị cho ngày này?
Trước hết thì chúng tôi để ý thấy ngày 8 tháng 12 là ngày Chủ nhật. Yeah. Mà cái ngày đó nó chưa hẳn là ngày 10 tháng 12, nhưng mà nó cũng cận ngày đủ đó để mà nó mang cái ý nghĩa ấy. Thì ngày Chủ nhật là cái ngày lễ của rất nhiều tôn giáo, đặc biệt là bên Công giáo, bên Tin lành này kia, thì thay vì mình có một cái buổi cầu nguyện bình thường đó, thì chúng ta làm một cái buổi cầu nguyện đặc biệt về vấn đề nhân quyền. Chúng ta có thể là nhắc đến những tù nhân lương tâm hiện nay mà tôn giáo nào cũng đang có những người bị kẹt ở trong cái vòng lao lý. Chúng ta có thể nhắc đến những cái quyền rất là căn bản của con người, của các cộng đồng tôn giáo, và quyền tự do tôn giáo hay niềm tin. Chúng ta có thể có những cái lời kêu gọi rằng chính quyền cần phải tôn trọng, và chúng ta có thể phổ biến được cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thực sự ra nó có 2 trang thôi, in ra phân phối rất dễ, 2 trang in một tờ giấy mà 2 mặt, để mọi người tạo được ý thức đó. Chúng ta có thể đọc cái đó ở trên cái bục giảng chẳng hạn, đọc 30 điều ấy để cho mọi người có ý thức. Cái thứ hai đó là chúng tôi muốn bảo vệ các cái nhóm hoặc là các cái tổ chức, những cái nơi thờ phượng mà cử hành cái sinh hoạt đánh dấu ngày quốc tế nhân quyền, thì chúng tôi có làm một cái trang mạng để mọi người có thể lên đó để mà ghi danh. Nó sẽ được bảo mật, nhưng mà chúng tôi đưa cái danh sách đó đến cho Liên Hợp Quốc, gửi trước cho Liên Hợp Quốc, các tòa đại sứ mà quan tâm đến vấn đề nhân quyền ở tại Hà Nội đó, để mà họ theo dõi, gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ, gửi đến cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do quốc tế, gửi đến một số tổ chức nhân quyền lớn để họ theo dõi, để xem kỳ có động tĩnh gì thì có sự can thiệp ngay. Tôi tin rằng sẽ không có bất kỳ một cái ảnh hưởng nào từ phía chính quyền Việt Nam đâu, khi mà họ biết rằng đang bị theo dõi. Thì cái đó là những cái điều mà chúng tôi có thể đóng góp được để bảo vệ, tăng cái yếu tố an toàn cho những cái nơi mà tổ chức sinh hoạt đánh dấu ngày quốc tế nhân quyền.
Làm sao có được những chi tiết đó thưa ông?
Dạ vâng, chúng tôi có trang mạng của cái đề án dân quyền Việt Nam mà viết tắt đó là VNCRP, vncrp.org, và ở trong đó gõ cái tên ấy vào là tự động sẽ bật lên ngay là cái ngày quốc tế nhân quyền. Và theo cái hướng dẫn thì có thể ghi danh được, có thể đọc được những cái tài liệu, tham khảo được những cái chỉ dẫn là nên làm cái gì, có một số cái ví dụ về sinh hoạt như thế nào để mà đánh dấu cái ngày quốc tế nhân quyền.
Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị và chào tất cả quý thính giả thân mến.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.